Bát nhã là huệ, huệ này tức là bổn tâm vô tướng, không? Tức là nói về bát nhã thì chính là bản tâm vô tướng thôi, chứ không có gì khác, không? Mình thì học chữ nghĩa thì nghe nói bát nhã, không? Rồi cái này phân tích là bát nhã là trí tuệ, không? Rồi bát nhã nó có ba, không? Là văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thật tướng bát nhã, vân vân, không? Rồi có khi thì còn đi tìm, ha? Đi tìm, đi phân tích để cho hiểu bát nhã, thành ra rốt cuộc là cũng là bát nhã ở trên chữ nghĩa. Còn cái bát nhã thật á, không? Là chính là gọi là bản tâm vô tướng của mình chứ không đâu khác, tức là ở ngay nơi tâm người. Còn phân tích theo chữ nghĩa đó là không thấy được, không? Cho nên đây Ngài nói là bát nhã thì là huệ, không? Nhưng mà huệ này là tức là bổn tâm vô tướng, phàm phu không đến đạo, tức là không có tiến đến đạo đó, mà chỉ buông lung sáu tình là đi trong sáu đạo, nghĩa là phàm phu, không? Thì mê bản tâm, gọi là mê cái bản tâm vô tướng này, không? Cho nên rồi không đến được đạo, mà rồi chỉ buông lung sáu tình, đi trong sáu gọi là sáu đạo sáu đường. Buông lung sáu tình tức là buông lung gọi là sáu cái gọi là tình phân biệt ở nơi sáu căn đó, tức là phân biệt ở nơi mắt, phân biệt ở nơi tai mũi lưỡi thân ý, để mà nó đuổi theo sáu gọi là sáu trần ở bên ngoài, không? Tức là buông lung nó cho nó theo, nó duyên ra ngoài, thì đó gọi là đi vào trong luân hồi, cho nên đây gọi là đi trong lục đạo đó, không? Còn người học đạo, không? Là phải đi ngược dòng trở lại, không? Cho nên ở trong kinh Kim Cang gọi là bậc thánh mà gọi là Tu Đà Hoàng là nhập lưu đó. Nhập lưu là sao? Là bất nhập thanh hương vị xuất pháp. Thì đó gọi là nhập lưu, không? Còn mình nhập vào thanh hương vị xuất pháp đó nghĩa là gọi là đi ngược, không? Tức là đi vào cái dòng gọi là ngược dòng thánh mà vào trong dòng phàm, không? Còn bây giờ mới vào dòng phàm, vào cái dòng thánh thì phải ngược lại cái dòng phàm, tức là không có nhập vào trong gọi là sáu cái thứ gọi là sắc thanh hương vị xuất pháp đó, tức là sáu trần đó, để mà ngược trở lại, không? Tức là trở về nơi bản tâm vô tướng. Như vậy thì, không? Cũng ngay nơi gọi là sáu cái căn này, không? Rồi nó sanh ra cái sáu tình, tức là sáu cái biết đó, sáu cái biết phân biệt đó, mà nó đi vào trong luân hồi, gọi là đi là vào trong sáu đạo, sáu trần, không? Thì cũng ngay nơi sáu cái biết đó, không? Thì mình trở về nguồn, trở về bản tâm, gọi là bản tâm vô tướng. Nghĩa là đi theo tướng là đi vào trong luân hồi, đi ngược trở lại, không? Là trở về bản tâm, thì đó là mở mắt bát nhã. Người học đạo một niệm chấp sanh tử thì liền rơi vào ma đạo, còn một niệm mà khởi các kiến, tức là các cái thấy biết, không? Này nọ đó, không? Đây gọi là các cái thấy biết khác đó, thì liền rơi vào ngoại đạo, không? Tức là một niệm vừa khởi cái thấy biết khác, tức là trái bản tâm, không? Cho nên rơi vào ngoại đạo. Rồi thấy có sanh mà tiến đến diệt, liền rơi vào thanh văn đạo. Còn chẳng thấy có sanh mà chỉ thấy có diệt á, liền rơi vào duyên giác đạo, tức là cái con đường duyên giác đó. Còn không khởi cái thấy có hai, chẳng chán chẳng ưa, tất cả các pháp chỉ là một tâm, thì nhiên hậu mới là Phật thừa. Đây thì Ngài giải cho mình thấy rõ từ ma đạo, ngoại đạo, thanh văn đạo, duyên giác đạo cho đến Phật đạo, tức là Phật thừa. Một niệm mà chấp sinh tử là rơi vào ma đạo, tức là sao? Tức là mình một niệm mà mắc kẹt, dính vào trong, chấp vào trong cái cuộc sinh tử này, thì tức là rơi vào trong ma đạo, tức là nó dẫn mình đi trong sanh tử, đi trong luân hồi. Chấp sanh tử tức là dẫn mình đi, nghĩa là mãi mãi trong cái luân hồi đó, thì rơi vào ma đạo. Còn một niệm mà khởi các cái kiến, tức là các cái thấy biết khác, vừa khởi lên các cái kiến chấp, các cái thấy khác, thì rơi vào ngoại đạo. Khởi kiến tức là sanh cái thấy, sanh cái thấy khác, thì tức là đi đi trong cái dòng của cái ngã, không giải thoát được. Tức là khởi có cái khởi kiến thì tất nhiên là nằm trong cái ngã thôi, tức là sanh thêm là thuộc về trong cái ngã kiến. Cho nên rồi nghĩa là đi trong vòng của cái ngã, tức là thuộc về ngoại đạo, cũng không có giải thoát được. Dù cho tu hành công phu nhiều, công phu khổ nhọc, cũng không giải thoát được. Thấy có sanh mà tiến đến diệt thì liền rơi vào thanh văn đạo, không? Tức là cái đạo thanh văn, thấy có sanh, không? Tức là nhưng mà tức là đây là thấy nghĩa là có sanh ra, nhưng mà sanh nó là khổ, không? Cho nên là chán sanh. Các bậc thanh văn đó họ chán sanh, cho nên rồi mới tìm đến niết bàn, tiến đến diệt vô sanh, không? Nhưng mà thấy có sanh, mới đầu thì thấy có sanh thật, rồi mới chán sanh, rồi mới cầu nghĩa là tiến đến diệt đến niết bàn. Cho nên đây gọi là thanh văn, không? Còn chẳng thấy có sanh mà thấy có diệt á, thì nó thuộc về rơi vào trong cái duyên giác đạo. Cái kia là thấy có sanh, tức là có sanh thật rồi cho nên mới chán nó, không? Còn bây giờ là chẳng thấy có sanh, tức là thấy rõ là sanh là do nhân duyên thôi, cho nên duyên giác là quán gọi là nhân duyên đó, đều là do nhân duyên, chứ không có thật có cái gọi cái thực thể để sanh, không có thật có cái gì là cái ngã để sanh hết, đều do nhân duyên hòa hợp, không? Nhưng mà rồi nghĩa là có niết bàn, có vô sanh, không? Cho nên rồi không thấy có sanh, nhưng mà thấy có diệt, không? Tức là có niết bàn, vô sanh, để là cái chỗ là mình đến, thì cũng là nằm ở trong cái phương tiện thứ lớp, không? Tức chưa phải là thật, chỉ có Phật thừa, không? Thì gọi là chỉ là một tâm, chứ không có riêng khác, không? Tức là không khởi thấy có hai, không có chán, không có ưa. Cái kia thì có kia còn có chán có ưa, không? Thí dụ là thanh văn thì chán sanh, không? Tức là chán sanh tử đó, để mà gọi là thích niết bàn thì cũng còn có chán có ưa, không? Đó. Bởi vậy mà học Phật thừa là mình học thẳng vào một tâm chân thật, chứ không có nghĩa là theo gọi là thứ lớp, gọi là ngoài tâm thì không riêng có một cái pháp gì khác. Đó. Bởi vậy mà người học Phật thừa là ngộ thẳng nơi tự tâm, đó là con đường gọi là con đường thẳng tắc, không? Cho nên cũng gọi là con đường nhất thừa đó. Bởi vì từ tâm, không? Rồi mình đi vào trong sanh tử, thì bây giờ cũng từ nơi tâm mà giải thoát sanh tử thôi, chứ không có đường nào khác, không? Đó là Ngài giải thích cho thấy rõ các cái đạo thuộc về ma đạo hay ngoại đạo, rồi cho tới thanh văn duyên giác là đều là những cái phương tiện có thứ lớp, không? Chỉ gọi là Phật thừa, không? Thẳng vào tự tâm mà vượt qua hết mọi cái thứ lớp, thì đó chính là con đường của thiền tông, không? Rồi phàm phu thì đều theo cảnh mà sanh tâm, không? Tâm bèn ưa chán. Nếu muốn không cảnh thì phải quên tâm ấy. Tâm quên tức là cảnh không tức là tâm diệt. Nếu không quên tâm mà chỉ trừ cảnh thì cảnh không thể trừ, càng thêm lăng xăng. Cho nên muôn pháp chỉ là tâm, tâm cũng không thể được thì lại cầu cái gì? Nghĩa là phàm phu trong đây là có mình trong này, thì đều gọi là theo cảnh mà sanh tâm, cho nên là tâm bèn có ưa chán. Thì như vậy tức là theo cảnh mà sanh tâm, thì cái tâm đó là cái tâm gì? Theo cảnh mà sanh tâm thì cái tâm đó là cái tâm duyên cảnh, không? Vì theo cảnh mà sanh, không? Thì đó là cái tâm duyên cảnh. Vậy tức là sống bị nô lệ nơi cảnh đó. Mà mình bây giờ á, là điều theo đó à, cho nên rồi không cảnh thì giống như là không tâm. Bởi vì tâm nó tùy theo cảnh đó, cho nên đó là sống là coi như hoàn toàn nô lệ vào nơi cảnh đó. Đó. Tức là không có tự chủ, không? À.